Thưa các Phật tử, hôm nay là ngày 27 tháng 2 năm 2005. Tôi kể một cái câu chuyện rất là ngắn để cúng dường đại chúng. Chúng ta nhớ rằng ngày xưa khi mà Đức Thế Tôn còn tại tiền, có một đại thí chủ cúng dường cái tu viện Kỳ Viên, còn gọi là kỳ thọ cấp cô độc viên. Và cái trung tâm này nó rất là lớn, và cái người làm cho Phật Pháp có mặt và phát triển ở cái vùng Đông Bắc Ấn Độ vào thời ấy chính là ông cấp cô độc. Và cái vị đại thí chủ này dám trải vàng mua đất xây dựng tu viện để cúng dường Đức Thế Tôn. Cái điều đặc biệt đó là cứ vào mỗi sáng ông thường đến tu viện. Thứ nhất là ông cho những người làm quét dọn, sửa soạn cái không gian của tu viện rất là thanh tịnh đẹp. Cái thứ hai là ông coi có những cái vị tăng nào mà bệnh hoạn già yếu không đi khất thực được, thì ông sai người nhà nấu những cái món súp rất là ngon để cúng dường. Và thứ ba là ông coi thử cái trung tâm tu học này có cái gì cần thiết thiếu thốn thì ông lật đật ông cúng dường để tu chỉnh lại. Và cả một cái gia tài đồ sộ rất là lớn của ông bỏ vào ông cúng dường tu viện, không hề băn khoăn gì cả. Và cho tới một hôm ông bệnh rất là nặng, khi nằm trên giường bệnh thì ông một lòng hướng về Đức Phật. Ông nói: giá mà Đức Thế Tôn đến bên giường bệnh của con an ủi đôi lời thì có lẽ là con rất là hạnh phúc, có thể bệnh của con thuyên giảm. Và khi ông hướng tâm về với Đức Phật và tăng đoàn như thế thì Đức Thế Tôn biết được cái tâm niệm của ông, cho nên cử hai vị đệ tử lớn và ưu tú của ngài đến thăm bệnh ông cấp cô độc trên giường bệnh. Và khi ngài Xá Lợi Phất và ngài A Nan tới thì ngài Xá Lợi Phất ngài đến bên giường bệnh theo cái lễ thông thường là hỏi là: ông hôm nay bệnh có khỏe không, ăn có được không, vân vân. Và sau vài lời thăm hỏi thì cái điều quan trọng hơn đó là Xá Lợi Phất truyền đạt cái pháp môn tu tập cho ông cấp cô độc. Và ngài dạy là thường thì Đức Thế Tôn dạy cho các thầy tỳ kheo cái pháp thực tập rất là căn bản, để từ cái pháp thực tập căn bản này có thể vượt thoát những cái khổ đau của thân, và xa hơn nữa là vượt thoát cái sinh tử bời bời của một kiếp người. Và pháp thực tập này rất là đơn giản. Cái điều đầu tiên ngài cấp cô độc tiếp nhận đó là Xá Lợi Phất dạy hai câu đầu là: ông hãy hít vào, ông biết rằng ông đang hít vào, thở ra, ông biết rằng ông đang thở ra. Hãy đem cái ý thức của mình đặt vào trong hơi thở để biết rằng mình đang thở vào và thở ra. Tôi giải thích thêm điều này thưa đại chúng là có khi bình thường hơi thở chúng ta rất là dài, rất là ổn định, nhưng mà cái lúc các vị bệnh, các vị mệt, hoặc là phổi các vị yếu, tim các vị nó có vấn đề, hoặc là gan của các vị nó có vấn đề, lúc bây giờ thì hơi thở các vị không thể dài và bình thường như lúc chúng ta khỏe mạnh được, cho nên hơi thở rất là ngắn, có phải vậy không? Và lúc mình hơi thở ngắn á thì điều đầu tiên là mình mới thấy quý tiếc từng hơi thở của chính mình. Bình thường không có vấn đề thì mình thấy hơi thở rất là tự nhiên, không có gì phải băn khoăn cả. Nhưng mà khi kề cận với cái nỗi bệnh và lúc mà sắp trút hình hài này ra đi á, thì các vị mới thấy từng hơi thở của mình là quý. Nếu các vị đã từng có người thân nằm trên giường bệnh, hơi thở đứt nối, họ thèm một hơi thở thì các vị mới biết hơi thở của mình cực kỳ quý. Và lúc đó thì thưa rất là muộn để chúng ta có thể đặt tâm ý mình vào từng hơi thở để nuôi dưỡng thân tâm này. Tôi đã từng chứng kiến những người bằng hữu rất là thân của mình nằm trên giường bệnh. Và cái câu làm cho tôi có một cái ấn tượng không bao giờ quên, đó là cái câu nói sau cái hôn mê vừa hơi tỉnh thôi thì những người bằng hữu kia nói một câu, đó là cho tôi xin một hơi thở đi, cho tôi xin một hơi thở đi, cho tôi xin một hơi thở đi. Lúc đó thì cái tình trạng sơ gan nó nghiêm trọng và bụng nó lớn lên rồi, cho nên cái khả năng của cổ trướng nó làm cho cái phổi nó hẹp lại, cái hơi thở nó bị ép lại, không có thể hít vào thở ra một cách nhẹ nhàng được. Và thưa, nếu các vị đã từng có những cơn bệnh rất là ngặt nghèo, hơi thở rất là ngắn và đứt nối, các vị mới thấy giá trị của từng hơi thở bình thường rất là quan trọng. Rồi chúng ta có thể kinh nghiệm thêm một điều thế này: nhịp tim của mình nó không có vấn đề, nó đập rất là bình thường, ta thấy nó không có gì quan trọng cả. Ấy thế mà một lúc nào đó tim của các vị nó có vấn đề, nó đập lỗi nhịp. Thưa, lúc bấy giờ các vị thèm để cho cái nhịp tim mình nó bình thường, nó đừng có nặng ngực như đá đeo, và nó đừng có làm cho mình mệt nhọc và vằn quại thì rất là muộn màng. Lúc đó mình muốn có một cái hơi thở nhẹ nhàng, có một cái nhịp tim bình thường, thưa rất là khó. Mà cái con đường này, cái con đường của tật bệnh, con đường của rời hình hài ra đi, là cái con đường mà tất cả chúng ta đều phải tới. Ai rồi cũng phải nếm cái hương vị này cả. Ta có mặt trong cuộc đời này, ta lao sao dài ngắn, nó tùy theo cái tình trạng sức khỏe và tùy theo cái sự khéo giữ gìn của mình. Nhưng mà cái điều quan trọng là, thưa đại chúng, là cuối cùng cái chấm dứt của đời người ai cũng đến cả. Ấy thế mà mình cứ nghĩ là cái chuyện đó của người kia. Cho nên cái điều đầu tiên tôi nhắc lại là khi hình hài này còn khỏe mạnh, hơi thở nó còn bình thường, lâu lâu ta nên dừng lại, hãy lắng nghe hơi thở của mình, thưởng thức từng hơi thở ra vào của mình để thấy cái hạnh phúc rất là lớn lao khi mình còn có một hơi thở rất là bình thường và nhịp tim rất là bình thường. Có phải vậy không? Mình cứ nghĩ hạnh phúc là cái gì ở chân trời phía xa, mình phải tìm, mình phải có chiếc xe mới, có cái nhà rộng, có cái này, cái nọ, cái kia, vân vân và vân vân. Trong thực tế thì không phải như thế. Thực tế là khi các vị thành đạt được cái này thì tâm thức các vị nó lại chạy tới cái khác, và không hề có một cái thành đạt nào gọi là thành đạt cuối của cuộc đời ta cả. Duy nhất có một cái thành đạt cuối, đó là cái chiếc hòm của cuộc đời mình là thành đạt cuối mà thôi. Và chưa hề có cái gì gọi là cái này là đủ thỏa mãn cho ta. Có phải gì không? Cho nên mình phải biết rằng hạnh phúc của mình nó không phải có ở phía chân trời xa, mà nó có ở ngay như đây. Gần nhất là nó có trong từng hơi thở này thôi. Các vị mà đợi cho hơi thở mình nó đứt nối từng quãng khi cái bệnh trạng nó ép ngặt, nó đòi hỏi mình chấm dứt cái sinh mạng này, các vị nghĩ là ôi giá mà tôi biết như thế này, tôi sẽ thở những hơi thở rất là hạnh phúc thì chuyện muộn rồi. Cho nên ngay bây giờ, khi hình hài mình còn khỏe mạnh, khi mà mình bước chân còn đều đặn trên đường phố, có thể nhẹ nhàng đi tới đi lui, hãy biết trân trọng cái sự có mặt của đời sống chính mình. Hãy làm cho hạnh phúc nó có mặt trong từng nhịp thở, hãy làm cho hạnh phúc nó có mặt trong từng bước chân, hãy làm cho hạnh phúc nó có mặt ngay trong cái đời sống của chính mình, mà đừng mơ ước là phải có cái gì mới là hạnh phúc. Và người thông minh hơn nhau ở chỗ không phải là ta hơn nhau về cái điều kiện vật chất bên ngoài, về cái hình hài trẻ đẹp và không trẻ đẹp, mạnh hay không mạnh, mà hơn nhau ở chỗ là ta có thông minh dừng lại trên thân tâm này để thưởng lãm từng hơi thở ra vào yên bình và hạnh phúc hay không mà thôi. Và các vị thử nghĩ, trong cuộc đời này 50 năm, 70 năm, 80 năm, vân vân, kéo dài thỏa mãn. Nhưng mà có khi 80 năm đi ngang qua hành tinh này, mình chưa bao giờ biết dừng lại để thưởng lãm một giây phút thở, cái nhịp thở rất là hạnh phúc an bình của mình, thì rõ ràng là mình rất là thua thiệt, có phải vậy không? Đợi tới lúc hơi thở đứt nối mình mới thấy cái giá trị của sự thở bình thường là hạnh phúc thì muộn rồi. Cho nên cái điều đầu tiên Ngài Xá Lợi Phất, Ngài dạy ông Cấp Cô Độc là ông hãy thở vào biết ông thở vào, thở ra biết thở ra, chỉ vậy thôi. Và sau đó thì cũng từ cái bước dạy thở như thế, Xá Lợi Phất dạy thêm là ông hãy thở vào biết rằng hình hài này không phải của tôi, thở ra biết là hình hài ngũ uẩn này nó sẽ theo với cái vô thường đến và đi. Đó là bước thứ hai. Thưa các vị, là có khi ta gắn chặt cuộc đời mình với hình hài này, cho nên ta rất là bất an. Bất an thứ nhất là mình so sánh, mình thấy mình đẹp, mình xấu là mình bất an. Cái thứ hai là thưa, mình có thể thấy là bây giờ mình già cho nên mình buồn, ngày xưa trẻ cho nên mình vui. Và hầu như ai cũng thế. Rồi gắn chặt cuộc đời mình với thân này nữa thì thế nào ạ? Món ăn, cái mặt vân vân là cái làm khổ con người ta rất là nhiều. Mặt để đủ ấm, đó là quan trọng. Mặt để lịch sự khi ra đường, đó là quan trọng. Thế mà đôi khi mình không phải như thế. Thấy người ta mặc áo đẹp hơn mình sanh tâm ganh tị. Thấy người ta ở cái chỗ sang mình cũng sinh tâm ganh tị. Rõ ràng là cái khổ không phải phát sinh từ cái đời sống của chính mình như thế này, mà cái khổ nó phát sinh là do mình đối chiếu đời sống mình với người kia, có phải không ạ? Mình thấy sao là cùng tuổi với nhau mà người ta thì ra đường bảnh bao là thế, về nhà sang trọng là thế, mà mình mà cứ lạc đẹp thế này cho nên mình buồn. Và thưa, cái nỗi buồn này nó tàn phá ta, nó gặm nhấm sức khỏe ta, chứ không phải là cái chuyện thua thiệt mà nó tàn phá mình. Tôi cứ hạnh phúc bằng chính cuộc đời của tôi. Thưa thì rõ ràng là tôi ngồi trên đất tôi cũng hạnh phúc, có phải vậy không? Tôi ngồi trên ghế cũng hạnh phúc, tôi được người ta kính trọng gọi bằng thầy cũng hạnh phúc. Mà giá như tôi không được người ta kính trọng, tôi làm homeless, đi lang thang về đường phố, xin được khúc bánh mì ăn, tôi bằng lòng với đời sống chính tôi, thì tôi vẫn là người hạnh phúc. Thiên đường hay địa ngục, nó không phải là cái hoàn cảnh bên ngoài. Anh có thể ở nhà lầu sang và đẹp, nhưng tâm thức anh là địa ngục, thế thì cái nhà kia là cái loại địa ngục được sơn son thép vàng, thế thôi. Tâm hồn anh nó tràn đầy hạnh phúc. Thưa các vị, là dù anh đang ở dưới 18 tầng địa ngục thì cái địa ngục đó cũng biến thành, thưa, biến thành thiên đường chứ. Và điều này ta có thể kinh nghiệm được. Ví dụ như tâm hồn của các vị mà tràn đầy niềm vui và hạnh phúc thì các vị ở bất cứ nơi nào các vị cũng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Thưa, khi tâm hồn các vị nó có những cái khổ đau quằn quại thì cho dù các vị ở trong những cái biệt thự sang trọng nhân hoàng, các vị vẫn là người bất hạnh với thường, có phải vậy không? Và thưa đại chúng, là cái bước thứ hai chúng ta thực tập, đó là ta thở vào, nhận diện được một điều là mình không phải là thân. Mình gắn chặt cuộc đời mình vào thân này cho nên ngàn vạn nỗi khổ phát sinh. Và thưa, rõ ràng thân này đâu phải là ta, có phải vậy không? Có khi các vị cãi với tôi, các vị nói là cái này bố mẹ sinh ra từ bé, mình gắn chặt cuộc đời mình với cái này đã lâu rồi, cho nên ai nói cái này không phải là tôi rất là giận. Người ta chỉ vào mặt, người ta nói là chỉ vào mặt ai? Mình thấy họ chỉ vào mặt mình chứ đâu phải thấy chỉ mặt hàng xóm, có phải vậy không? Họ khen một tiếng thì mình phình mũi, họ chê một tiếng thì mình ủ dột eo xèo. Rõ ràng là cái cạn nhất của tâm thức con người là ta gắn cuộc đời mình vào thân. Ta khổ đau, ta hoằn quại, ta bất an, ta lo âu, ta sầu muộn, vân vân. Phần lớn là từ cái thân này đi ra. Chưa hề có một người nào khổ sở, sầu tuổi, bất an mà không gắn cuộc đời vào thân cả. Mà thực tế, thưa các vị, là thân này vốn là cái sở hữu của ta mà không phải là ta, có phải vậy không? Cái gì mình nói của mình là đều là sở hữu cả. Tôi nói cái chùa này của tôi, thì chùa là gì? Chùa là cái đối tượng bị tôi nhìn thấy, cái đối tượng để tôi thủ đắc, là cái sở hữu của tôi, mà không phải là tôi. Tôi là con người này chứ, có phải vậy không? Rồi mình đi sâu một tầng nữa, mình nói thân này là của tôi. Nói như thế là đúng hay sai? Thưa đúng chứ. Nó là của tôi thì đó là gì? Nó là vật sở hữu thôi. Mà tôi là khả năng suy tư, nhận biết, cảm thọ, vui, buồn, sầu khổ, bất an, vân vân, có nghĩ, có suy. Cái đó là tôi chứ đâu phải thân này. Thân này nó đến và nó đi trong cái dòng dài của sinh tử luân hồi. Nó đã bao lần sinh ra, bao lần mất đi. Cho nên nó vốn là vật sở hữu, nó là cái bên ngoài, mà ta là cái bên trong, cái chứ. Như vậy thì nó khác với cái vật sở hữu bên ngoài ở chỗ nào? Cái sở hữu bên ngoài là cái mà ta rờ đụng nắm được. Nó là cái ta mua được, ta sắm được trong cái quá trình lớn lên và có cơ ngơi sự nghiệp. Còn cái sở hữu thân này nó gốc gác hơn, nó đã có mặt lúc mình mới sinh ra, cho nên nó gắn chặt vào mình. Mình tưởng nó là mình, nhưng thực tế nó cũng giống như những cái sở hữu bên ngoài mà thôi, như cái chùa, như cái ly, như cái tách, vân vân và vân vân. Nhưng mà thông thường chúng ta cứ nghĩ thân này là tôi, và những cái sở hữu càng gần ta chừng nào thì cái giá trị nó càng lớn, và cái niềm đau nỗi khổ của mình gắn vào càng chặt. Ví dụ như sở hữu mà giá trị vừa vừa là sở hữu về nhà cửa, đất đai, tài sản, trương mục ngân hàng. Đó là một loại sở hữu nó gắn liền với niềm vui nỗi buồn và cái sự bất an lo lắng của mình, có phải vậy không? Mà cái sở hữu tài sản vật chất và trương mục ngân hàng này nó đủ lớn để cho ta bất an khốn đốn nhiều chưa? Chưa. Tại vì dù sao thì cũng là một loại sở hữu chết. Cái sở hữu quan trọng hơn là sở hữu biết nói, biết cười, biết nghe, biết đồng cảm với mình, niềm vui nỗi buồn mới quan trọng chứ, có phải không? Tức là người thương của mình, con cái của mình nó quan trọng hơn. Người ta có thể mất trương mục ngân hàng cái vèo, mất nhà, mất cửa, mất đất, mất đai, không nên nổi sầu thảm mà bạc trắng tóc trong một đêm. Thế nhưng mà mất cái gì thì người ta có thể bạc tóc trong một đêm? Mất tình mới khổ chứ, có phải không? Các vị đều có tình, các vị đều biết, đều có kinh nghiệm này. Không có cái nỗi khổ nào mà vợ mình thương người khác hoặc chồng mình thương người khác, có phải không? Và ta rứa một cái sở hữu mà nó vừa ý chừng nào, thưa thì cái nỗi sợ nó lớn chừng ấy. Cái điều này không biết có đúng hay không, không biết. Ví dụ thế này. Ví dụ mà các vị mà lỡ có một cái ông chồng rất là đẹp đẽ, rất là dễ thương, về nhà thì cũng ngọt ngào, chưa hề nói một lời thương tổn mình, ra đường thì ông hành xử rất là lịch sự, rất đàng hoàng, là hai điểm, phải không? Điểm thứ ba là khá dễ coi, không đẹp như tài tử Sine, nhưng mà rõ ràng là đứng ở trong cái hàng ngũ bạn đồng hàng đồng lứa thì ổng là người sáng giá nhất. Khi mà thủ đắc được một cái món sở hữu biết nói, biết cười, biết vui, biết buồn, đồng cảm với mình như thế, thì các vị nghĩ hạnh phúc hay là bất hạnh? Chưa chắc là hạnh phúc. Tại vì rất là hồi hộp, rất là sợ, tim nó đau từng chập ấy mà. Cái con người này dễ thương quá, cho nên ai mà biết được, thiên hạ cũng nhiều người thương chứ, có phải không? Đâu phải là mình có hai con mắt không mà người khác không có. Cái gì mình nhận ra đẹp thì người khác cũng thấy đẹp. Cái gì mình thấy dễ thương thì người khác cũng thấy dễ thương. Mà cái con người kia vốn dĩ dễ thương thì họ sẽ dễ thương từ A tới Z, chứ không phải họ dễ thương một chặng cái lúc ở nhà với mình không, có phải vậy không? Ổng xuất hiện ở sở làm, ổng cũng dễ thương. Ổng xuất hiện ở tiệc cưới, ổng càng dễ thương hơn. Tại vì lúc đó ổng ăn diện rất là bảnh bao. Cho nên có một cái sở hữu biết nói, biết cười, biết vui, biết buồn, biết đồng cảm với mình là một cái nỗi lo lắng, bất an, có khi đau tim từng cơn là khác. Các vị có từng gặp như vậy chưa? Rồi ngược lại, Thưa đại chúng, mà nếu các vị có một người hôn phối là người vợ mà đẹp đẽ mà dễ thương, trên điểm 10 cả, thế thì sợ hay là không sợ? Phập phồng mấy chứ. Thưa các vị, là ở Việt Nam thì cái ràng buộc của đời sống gia đình, của lễ giáo, chồng chúa, vợ tôi thì nó khác. Ở trên đất Mỹ này chỉ cần quay lưng lại là đứt đuôi rồi, và dễ dàng vô cùng. Luật pháp người ta rất là binh vực người đàn bà nữa chứ. Cho nên thưa các vị, là khi gắn chặt tâm thức mình vào thân thì khổ thứ nhất là vui buồn có mặt do chấp vào thân này là ta. Cái thứ hai, có một cái đuôi kéo dài nỗi khổ nữa là tất cả những sở hữu chung quanh đều là những cái tăng cường thêm lo âu, sầu muộn, bất an và khổ sở cả. Nhưng mà thân này vốn vô thường, đến và đi, mất và còn, nay bệnh mai đau, nó không hề nghe lời ta khi ta muốn làm chủ nó. Ta có ưng xấu đâu, ấy thế mà nó cứ xấu. Ta cứ ưng già đâu, ta có ưng lượm cụm đâu, mà cái già và cái lượm cụm nó đến từng ngày. Rõ ràng là mình chăm chút nó rất là công phu mà nó vẫn quay lưng và phản bội với chính mình. Rồi thêm nữa, thưa các vị, là những cái vật sở hữu xung quanh ta cực nhọc vô cùng để thủ đắc. Nhưng mà các vị có hy vọng, có nghĩ rằng mình nắm được nó trong tay hoài không ạ? Cái nguyên tắc rất là kỳ cục là mình ưa nắm nó cứng thì nó lại ruột, thả lỏng thì nó còn. Gần nhất như đời sống, như hơi thở các vị. Các vị cứ nghĩ hít vào để sống mà các vị không thở ra là các vị chết. Không hề có một bàn tay nắm hoài. Cũng thế, cái lĩnh vực rất là cạn, như lĩnh vực tài sản, tiền của vân vân. Có khi cái lòng thương yêu mình trải rộng, mình xài rất là hào phóng, mình cứ tưởng như tiền nó ra đi nó không trở lại. Thưa, không phải như thế. Có khi nó lại trở lại bằng những con đường khác mà mình không có thể lường được. Và rõ ràng là cái nguyên tắc là thưa, mình buông ra bao nhiêu thì nó lại có lại bấy nhiêu. Đó là điều thứ nhất. Mình nói ở cái mức độ cạn, cái mức độ khá hơn một chút, nó trong cái lĩnh vực tâm thức. Thưa, tâm hồn mình nó có một cái kỳ lạ, đó là cái sự thương yêu mình nó tràn đầy, cái lòng vị tha mình nó lớn, thì tự nhiên là cái điều này nó đem tới hạnh phúc cho chính mình rồi, chứ không cần mình phải làm cái gì thêm nữa cả. Và chúng ta biết một điều là hình hài này của cải vật chất và những cái sở hữu con người, người thân của mình đều chịu chung cái quy luật vô thường là đến rồi đi, có rồi không, giữ thì giữ không có được. Hãy cứ buông tay mà của cải nó tới, hãy cứ buông tay mà những cái gì mình trân quý nó vẫn còn ở lại với mình. Đó là cái nguyên tắc nó rất ư là bình thường trong cuộc sống mà chúng ta có thể kinh nghiệm được. Cái điều thứ ba, thưa các vị, là ta không gắn bó cuộc sống mình, không thấy thân này là ta, của cải tài sản là ta, thì ta thấy cái gì là ta? Vui buồn này là ta, có phải không? Ta gắn chặt cuộc đời mình vào cái vui, cái buồn này, thế thì cái gì phát sinh? Thưa, cái khổ phát sinh rất là lớn. Và rõ ràng là vui hay buồn, nó là một cái dạng tâm hành, đến rồi đi, có rồi không, chưa hề có cái gì vui ở lại lâu với ta cả. Các vị thử kiểm điểm trong một đời tới chừng này tuổi, những cái mà các vị gọi là hạnh phúc nó ở lại với các vị lâu mau? Thưa, mau quá. Cái hạnh phúc nhất của một đời người, tôi ví dụ như rất là trần thế, đó là gì? Ví dụ như mình có được một tháng để sống với người thương của mình khi mới cưới vợ hoặc mới cưới chồng, gọi là cái giai đoạn đầu mật ngọt của hôn nhân. Nhưng mà nó kéo dài được bao lâu ạ? Nói một tháng có khi hơi dài á, có phải không? 10 ngày thôi là bao nhiêu vấn đề nó trở thành là gánh nặng cho chính ta rồi. nào nhà, nào cửa, nào tiền nọ, tiền kia, nào là tương lai, sự nghiệp phải lo. Chúng ta thấy những cặp vợ chồng đi ngoài đường dung dăng dung dẻ, có vẻ hạnh phúc. Chúng ta thử lại hỏi và họ hạnh phúc là họ đang làm gì. Có khi họ nói đâu có hạnh phúc gì đâu, bao nhiêu cái chuyện lo nó đang có mặt trong đây. Và nhất là qua một tháng trăng mật với nhau rồi, bao nhiêu cái thói gắt gỏng, ghen hờn, khó chịu nó trồi lên bề mặt hết. Mới ban đầu mới gặp nhau thì ta sắp một lớp ổi bên trên để lừa thiên hạ mà chơi, nhưng mà thực tế thì ở dưới là ổi sâu, ổi non, ổi thúi ở phía dưới chứ. Ai mà từng đi ngang Bắc Mỹ Thuận mà mua hàng mà không bị gạt bao giờ, thưa có phải không? Và rõ ràng là ta cứ nghĩ là trời ơi, cái con người kia khi chưa là sở hữu của mình dễ thương là thế, mà sao tự nhiên mới rước về nhà có nửa tháng mà giống như bà chằn thế này. Rồi cái người kia họ cũng đánh giá lại, trời ơi cái ông đó bình thường khi chưa là sở hữu của mình sao dễ thương là thế, lịch sự là thế, và những lời nói dịu ngọt rung động trái tim mình là thế. Mới về ở nhau có 10 ngày, sáng ra là ổng mở cửa, ổng đi ra kêu ổng nóng sửa cái rầm đóng ngay vô mặt mình. Nghĩa là một chút thôi là ta đã thấy lòng mình nó đau nhói rồi. Thưa, đây là cái chuyện rất đời thường và có mặt trong đời sống của chúng ta. Các vị ai cũng có thể có kinh nghiệm được điều này rất là rõ. Và thưa, nỗi buồn niềm vui là cái gì rất là phù du và chóng vánh, chưa hề có một cái hạnh phúc nào nó đậu lại lâu trong tâm tư, trong tình cảm, trong cuộc sống của ta cả. Và người ta tổng cộng lại trong đời sống hôn nhân, cái mà gọi là yên bình và hạnh phúc trong suốt 50 năm, 30 năm, tính lại cái giai đoạn cứ rất là hạnh phúc, nhiều lắm được một tháng thôi thưa các vị. Có đúng như thế không? Còn bao nhiêu năm thì là cái gì? Chịu đựng. Có phải vậy không? Bao nhiêu năm là cả một cái sự chịu đựng nào, là trách nhiệm về nhau, trách nhiệm về mình với người mình thương, trách nhiệm của mình đối với con cái. Cả một cái chiều dài của đời sống là sự chịu đựng. Cái hạnh phúc rạng rỡ lòng mình như mở hội nó ngắn vô cùng. Và cái tầng thứ hai của đời sống chúng ta là cái vui buồn của cảm thọ, nó rất là phù du và chóng vánh như thế. Ấy thế mà cả một đời mình làm cái công việc gì, mình bôn ba, mình chạy vải, mình tìm tòi, mình khổ sở vì những cái cảm thọ vui buồn từ bên trong đây. Và khi mà Ngài Xá Lợi Phất, Ngài thăm bệnh ông Cấp Cô Độc thì Ngài dạy những hơi thở phía sau đó là khi ông thở vào, ông biết rằng thân này không phải của ông. Thở ra ông biết là thân này không phải của ông. Và hai hơi thở sau là ông thở vào, ông biết là những cái vui buồn này không phải là ông. Những cái bất an, sầu khổ, cảm nhận về đau đớn của thân không phải là ông. Đây là những pháp thực tập Đức Thế Tôn đã dạy cho những vị đệ tử đương thời nắm cái pháp yếu này để chứng được thánh quả, chứ không phải là những cái mà chúng ta nghe rồi chúng ta thấy vui vui rồi chúng ta bỏ qua. Thưa tôi nhắc lại, đây là những pháp thực tập. Các vị có một lúc nào rảnh rỗi thử ngồi lại, các vị thở những hơi thở rất là ban đầu như tôi vừa nói. Ta thở vào, lắng nghe hơi thở mình đi vào. Thở ra, lắng nghe hơi thở mình đi ra. Cái điều này có gì hay à? Thưa hay lắm chứ. Điều thứ nhất, như tôi chia sẻ, hơi thở là cái sợi chỉ, nó làm nên đời sống và thọ mạng của chúng ta. Nó là sợi chỉ đỏ, nó xuyên suốt từ lúc mình mới sinh cho đến lúc mình rời hình hài này. Hơi thở rất là quan trọng. Ta có thể nhịn ăn một tháng, ta có thể nhịn nước nửa tháng, nhưng mà thưa đại chúng là ta không thể nhịn thở trong vòng 5 phút. Có phải vậy không? Dưỡng khí nó không màu, không sắc, không hương, không vị, không hình, không ảnh, nhưng nó là loại thức ăn cực kỳ quan trọng, quan trọng hơn tất cả những loại thức ăn khác để nuôi dưỡng hình hài này. mà hơi thở chúng ta thì thường thường chúng ta lại không có thở một cách có phẩm chất. Nghĩa là gì? Tôi ví dụ thế này, từ cái thô các vị đi vào cái trế, các vị mới thấy cái điều tôi trình bày hơi thở phẩm chất rất là quan trọng. Ví dụ như mình há miệng mình thở so với cái lỗ mũi mình thở nó khác nhau thế nào? Thưa, nó mất tự nhiên, có phải không? Có những lúc ngạt mũi mình thở bằng miệng thử, mình thấy không bì được với cái lỗ mũi. Trong cái quá trình hít vào, thiên nhiên cài sẵn một cái chương trình để làm hơi thở chúng ta nó lọc bớt bụi là một, nó làm ấm hơi thở trước khi vào phổi là hai, có phải vậy không? Cho nên không hề có một cái loại thở nào bằng thở chính lỗ mũi mình cả. Nếu mình thở bằng cái miệng thì hơi thở không phẩm chất, nếu mình thở bằng cái ống thở thì hơi thở cũng không phẩm chất. Nó phải được lọc qua mũi đi vào, ta gọi là hơi thở có phẩm chất. Nhưng mà đó là mặt thô. Thưa, mặt mịn hơn là hơi thở này nếu được mình đặt cái ý thức mình đi vào nữa thì có phẩm chất không ạ? Thưa, có chứ. Hơi thở mà mình đặt ý thức của mình đi vào có nghĩa là hơi thở này được đặt cái năng lượng của sự yêu thương, của cái tâm hồn yên lắng tĩnh tại vào hơi thở. Cho nên hơi thở này nó mang cái đặc tính là, một là nuôi dưỡng thân này, thứ hai là nó trị liệu mọi thứ tật bệnh của thân. Ta gọi là hơi thở mà có ý thức là hơi thở có phẩm chất nhất trong những loại hơi thở khác. Mà điều này mình tốn bao nhiêu tiền để có được hơi thở có phẩm chất? Thưa, đâu có tốn đồng xu con nào. Mình chỉ cần làm một việc là ngồi lắng nghe mình thở. Và thưa các vị là ngồi nghe từng hơi thở vào thở ra, cảm nhận được cái niềm hạnh phúc đang có mặt, là một pháp thực tập ban đầu nhất của người tu. Anh có thể tu thiền, tu tịnh độ, tu mật tông, tu bất cứ một cái loại pháp môn gì, nhưng mà cái căn bản ban đầu là anh phải làm cho tâm anh an định, anh phải mời tâm anh trở về lại với thân. Đó là cái pháp thực tập rất là ban đầu và căn bản. Ta thử thực tập một cái điều cạn như thế thì các vị sẽ thấy phép màu của Đức Phật hiển hiện trong thân tâm này. Cái hiển hiện đầu cạn nhất là nó làm cho thân thể mình mạnh khỏe, cảm nhận được cái hạnh phúc có mặt liền. Cái pháp màu hiển hiện kế tiếp đó là làm cho tâm mình an định. Khi các vị có nỗi buồn, có sự bất an, có sự lo lắng, băn khoăn, các vị chỉ cần làm một việc là đặt tâm mình vào hơi thở và lắng nghe từng nhịp thở đi vào đi ra, thì tức khắc là các vị loại trừ được những cái lo âu phiền muộn bất an của tâm mình. Những cái lo âu phiền muộn khổ đau bất an vân vân của tâm thức nó theo hơi thở mà trôi đi mất. Đó là cái điều tuyệt vời nhất mà Ngài Xá Lợi Ngài dạy cho ông cấp cô độc ngày xưa thực tập. Điều thực tập kế tiếp nữa là Ngài Xá Lợi Phất Ngài dạy thế này. Ngài nói: này cư sĩ cấp cô độc, Đức Thế Tôn dạy, khi ông đã đi qua được những từng hơi thở như thế thì cái cuối cùng ông thở vào, ông biết rằng những cái suy nghĩ lăng xăng này không phải là ông. Thở ra ông hãy nhận diện những cái suy nghĩ này không phải là ông, mà ông là người, ông là cái trạng thái không có suy nghĩ, có thể nhìn thấy được cái suy nghĩ bồng bềnh này.
Không biết những điều tôi trình bày các vị có cảm nhận dễ hay không. Mình vẽ một cái biểu tượng rất là dễ để cho các vị ngành. Ví dụ thế này, ví dụ đây là mặt biển nè, cái phần nổi ở trên, phần thứ nhất là thân, cái này phần thứ hai là những cái cảm thọ vui buồn. Và các vị lưu ý là nếu chúng ta có dịp đi lên vùng Alaska hay là cái vùng nào mà có băng tuyết thì các vị có thể nhìn thấy cái vùng băng tuyết nó nổi lên phía trên này rất là bé, nhưng mà cái khoảng dưới này nó rất là rộng, nó gấp nhiều lần so với cái điều nổi lên phía trên, có phải vậy không? Thưa, thân của chúng ta nó chỉ chiếm một phần thôi. Ví dụ như thân năm uẩn này,
đây là cái từ rất là quen trong đạo Phật. Đầu tiên các vị nhớ là sắc, phải không? Sắc uẩn. Thứ hai là gì? Thọ. Thứ ba là tưởng. Thứ tư là hành. Thứ năm là thức. Cái từ chuyên môn gọi là đây là ngũ uẩn.
Nhưng mà người ta có thể chia hai ngũ uẩn ra làm hai loại thôi. Một là gì?
Một là sắc.
Và bốn cái còn lại người ta gọi là danh. Nếu chúng ta học vào thập nhị nhân duyên thì quý vị cảm nhận được điều này. Cái phần hình thể này, thưa các vị, là cân đong đo đếm được, giờ chạm được. Nó rất là bé nhỏ so với bốn phần chiền, phần tâm lý này. Danh là cái phần tâm lý, nó có tên, được Đức Phật phân ra từng cấp độ cạn và sâu, nhưng thực tế thì ta không cân đong đo đếm được, có phải không? Tôi vui quá, đâu ai cân đong đo đếm được cái vui mình bao nhiêu. Tôi thương anh, thương em một cách nồng nàn vô cùng. Thưa, ai mà biết cái nồng nàn nó cay bằng ớt hay không, mình đâu có biết, có phải không? Rõ ràng là nó thuộc về cái thể loại tâm lý bên trong, cho nên người ta không đo lường, không ước độ được nó là bao nhiêu cả. Tôi buồn, anh cũng buồn. Thưa, hai cái buồn giống nhau không ạ? Khác chứ. Cái cấp độ buồn, cái cường độ nỗi buồn nó rất là khác biệt. Người ta buồn ta có thể chết đi được, nhưng mà mình không phải là người trong hoàn cảnh, cho nên nghe họ nói buồn mình cũng làm bộ trao mài, chơi cho vui. Chứ mình làm sao mình buồn được giống như người ta. Mỗi một cái tâm lý một con người nó rất là khác biệt, cho nên được gọi là danh là như thế. Nó có tên, mà thực tế thì ta không biết được cái cường độ nó bao nhiêu, cái cấp độ nó sâu hay cạn, ta không biết được. Chia ra hai thể loại thế này, các vị thấy là cái phần sắc rất là nhỏ, có phải không? Mà cái phần tâm lý thì nó mênh mông vô cùng. Cho nên ta đi vào cái hình vẽ biểu tượng này, các vị thấy là thân nó là cái đỉnh rất là bé, so với cái phần chìm là cái niềm vui nỗi buồn của chúng ta. Thân ta, mình gắn chặt cuộc đời mình vào thân này, cái niềm đau nỗi khổ mình, thưa các vị, không bao lớn cả. Nhưng mà mình gắn chặt đời sống mình vào những cái cảm thọ vui buồn này thì nó có thể nặng ký hơn, thâm sâu hơn. Và nếu ai đụng chạm vào niềm vui nỗi buồn thì nó gây nên cái nỗi đau đớn chết người. Thân không nên đổi làm cho ta chết, nhưng mà đụng đến cái tình cảm vui buồn này, thưa các vị, là ta chết đi chơi. Nhưng mà một cái điều thâm sâu hơn vui buồn là gì? Là những cái ý nghĩ, có phải không? Là ý tưởng. Các vị lưu ý, vui buồn nó sinh khởi từ cái gì? Ý tưởng nó là cái từ chuyên môn, nhưng mà ta dùng một cái từ rất là dễ hiểu diễn đạt. Nó là khả năng nói thì thầm bên trong của tâm thức, có phải vậy không ạ? Không hề có cái gì vui mà các vị không có những câu nói thì thầm. Không có cái gì phát sinh trong cái lĩnh vực tình cảm mà ta không nói thì thầm mà phát sinh cả. Cái con người kia mình nhìn thấy dễ thương, đó là cái giây phút ban đầu khi tiếp xúc. Nhưng mà sau cái giây phút ban đầu lưu luyến ấy thì cái gì phát sinh? Mình nói thì thầm: ồ, cái mặt sao mà sáng trưng, dễ thương lạ. Sao cái nụ cười dễ thương, còn có thêm hai cái đồng tiền nữa, chết người đi chứ. Ví dụ như thế. Nghĩa là mình luôn tô vẽ sơn son thép vàng và một dọc dài phía sau, để làm cho cái tình cảm, cái sự đắm đuối hay là cái sự mê mệt của mình, nó bắt đầu nó lớn hơn, sâu hơn. Rồi ví dụ như nỗi buồn nó có mặt trong tâm các vị, thì cái gì làm cho nỗi buồn nó càng ngày càng đậm? Bao nhiêu cái ngôn ngữ mình lục lọi trong ký ức của mình, những cái mình đã cất chứa trong cái ngăn rất là sâu kín, mình đem nó ra, mình nói thì thầm, đâu phải là bây giờ mới dở cái giọng phản bội như vậy. Ngay từ ngày xưa mới gặp nhau là đã có một cái giọng phản bội, đã có một cái cử chỉ phũ phàng rồi. Rồi bây giờ nuôi cho lớn, cho mập, cho có của, có tiền, có dễ thương như thế, bây giờ người ta quay lưng, rõ ràng là cái chất phản bội đó có từ ngày xưa. Rồi bao nhiêu cái ấn tượng, bao nhiêu cái kỷ niệm vui buồn, đáng ghét, đáng chán, đáng sầu khổ, phụ bạc của người đó mình lôi ra hết. Mình làm cái gì cho chính mình? Để làm cái nỗi buồn mình đó quằn quại, đớn đau, làm cho mình trầm cảm, nó nhận chìm mình trong cái khổ đau, mình mới hài lòng. Tôi dùng những cái ví dụ đó để nói cho các vị biết một điều rằng không hề có cái vui cái buồn nào không có ý tưởng của mình đi vào mà nó thành vui và buồn cả. Có phải như vậy không? Điều này có dễ kinh nghiệm không ạ? À? Thưa, kinh nghiệm dễ quá đi hết. Mọi cái tình cảm của đời sống con người, thưa, vui buồn bất an sầu khổ ghen tuông hờn giận vân vân, đều có cái ý tưởng đi vào để gia cố đó. Rõ ràng là cái phần vui buồn là rất bé, rất là cạn trên cái mặt bằng của ý thức, nhưng mà cái ý tưởng này thì bao lớn, thưa, mênh mông. Cái máy ghi tính, cái phần mà chúng ta thấy được bao lớn, đâu có bao nhiêu, thưa, có phải không? Rồi cái chương trình mình lắp đặt vô đó, mình mở trên máy bao lớn, thưa, đâu bao nhiêu. Cái sức chứa của nó là vài chục ghi là cùng, nhưng mà nếu ta lắp đặt cái chương trình vào mạng thì nó bao lớn, bát ngát vô cùng. Ta không biết là cái thư viện nào có mặt trên vệ tinh thì ta đều bắt được cả. Nó mênh mông là như thế. Mà nó vốn là gì? Thưa, vốn là vô hình chứ, có phải không? Cái chương trình mình lắp đặt sẵn nó như cái dạng vui buồn này. Cái máy vi tính nó nhỏ như cái thân của ta thôi, mà cái chương trình mình cài vào là những nỗi niềm vui, nỗi buồn là nó lớn gấp nhiều lần so với cái máy kia. Và cái chương trình trên mạng này nhiều dạng thông tin, bao nhiêu thông tin có mặt ở trên không gian, ta có thể bắt được. Nó giống như loại ý tưởng này, bát ngát vô cùng, mênh mông vô cùng. Và thưa các vị, là ý tưởng này là mình chưa? Mình có một cái ví dụ dễ nhận diện là cái gì mình nhận, cái gì mình nói là của tôi là đều là vật sở hữu mà không phải là mình, có phải không? Nhà của tôi, chùa của tôi, ly của tôi, bàn của tôi, chương mục ngân hàng của tôi, thì cái đó là vật sở hữu mà chứ phải là ta. Ta là hình hài này. Mức độ cạn, mức độ thâm sâu thì thân này của ta hay là thân của ai? Của ta. Như vậy thì hình hài vật lý này nó là cái sở hữu của mình, chứ nó không phải là mình. Mình biểu nó đưa tay ra, thưa, nó đưa tay. Biểu nó đi vào thì lấy tay vào, thì nó lấy tay vào. Và như vậy thì cái mình nó trốn phía sau. Ta có thể nói mình là cái vui cái buồn được không ạ? Ở từng thâm sâu hơn một chút thì mình nói tôi là vui, tôi là buồn. Nhưng vui buồn là cái bị mình nhận diện, có đúng không ạ? Mình thấy được cái vui cái buồn của chính mình. Như vậy vui buồn là vật sở hữu của ta mà không phải là ta. Sau một tuần nữa lặn tới tuần này, thưa các vị, là cái ý nghĩ lầm thầm này mình thấy được nó không? Thưa, thấy chứ. Có lúc mình suy nghĩ mình thấy nó dàn trải ngột dọc dài, những ý tưởng đang đi trước mặt mình như đèn kéo quân, như những thước phim đang đi mà mình là người có phim. Thế thì cái này nó cũng là vật sở hữu của mình mà không phải là mình, có đúng không ạ? À? Mình là gì? Mình là khả năng nhận diện được ý tưởng nè, đó là mực thâm sâu. Nhận diện được vui buồn, đó là mức độ trung bình. Nhận diện được thân này, điều động được thân này. Như vậy mình là gì? Là biển khơi mênh mông. Nó không có hình thể, nhưng mà tất cả những cái gì hiện ra nó đều cảm nhận, đều biết cả. Và ta lặn ở cái từng cạn thì ta lặn khỏi cái từng chấp vào thân. thở hay thở sau là ta lặng khỏi cái niềm vui và nỗi buồn của chính thân ta. Và sâu hơn nữa là thở vào biết rằng những cái ý thức lao sao phù động nói lầm thầm này không phải là ta. Ta là gì? Thưa ta là cái nhận diện được cái nói lầm thầm này kia. Mà cái nhận diện này nó có nói lầm thầm không? Thưa không. Cái nói lầm thầm là ý thức đang diễn hành. Mà cái khả năng nhận diện ý thức đang diễn hành, cái đó nó mênh mông như biển khơi, nó vô hình, vô ảnh, vô thinh, vô sắc, vô màu. Nó là trạng thái nhận biết của chúng ta. Thưa các vị, cái trạng thái nhận biết này, khi Ngài cấp cô độc, Ngài được Ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn tới hơi thở cuối, ông hãy nhận biết là cái ý tưởng lao sao này là cái sở hữu mà không phải là ông. Ông là cái trạng thái bát ngát và bên mông của cái khả năng nhận biết, chứ ông không phải là những cái ý tưởng, không phải vui buồn, không phải là thân. Và khi thở tới hơi thở cuối cùng như thế này thì cấp cô độc nước mắt chảy đầm đìa. Ngài A Nan rất ngạc nhiên, Ngài nói vậy sao, sao ông bệnh lắm hả, ông đau lắm hả, ông thở theo cái phương pháp thực tập không thành công hả? Ngài cấp cô độc nói vậy không, tôi rất là hạnh phúc, tôi nghĩ là đây là cái pháp môn tuyệt vời, làm cho tôi ngay trong lúc đang bệnh hoạn, thân thể đang quằn quại đớn đau dày dò, mà tôi cảm nhận được tôi không phải là thân, tôi không phải là những cái vui buồn, tôi không phải là suy nghĩ, mà tôi là cái khả năng nhận diện được những thứ này. Cho nên tôi vượt ra ngoài cả đớn đau của hình hài, vượt ra ngoài cả sống và chết, tôi sung sướng vô cùng, cho nên nước mắt chảy thế thôi. Và trước khi tôi có thể trút bỏ hình hài này một cách nhẹ nhàng, tôi xin với Đức Thế Tôn là hãy dạy cái phương pháp này cho những người cư gia Phật tử. Những người cư gia Phật tử chúng tôi tuy là rất là bận rộn trăm điều nghìn việc, nhưng mà có những người tâm thức của họ đã đạt lên đến một cái tầng rất là cao. Họ có thể nhận được cái pháp môn thực tập này, họ tu tập để chấm dứt được cái khổ của kiếp tử sinh lang thang. Thưa các vị, đó là bài kinh độ người hấp hối. Chúng ta hãy thực tập cái điều này, và ta có thể giúp được bằng hữu, bạn bè, người thân của mình bằng một cái điều quan trọng là mình thực tập được. Mình có thực tập mình mới giúp được. Đêm hôm tôi có chia sẻ là lời của ta mà đánh động được trái tim người là lời đó phải đi ra từ trái tim. Mà từ trái tim có nghĩa là gì? Những cái điều mình làm, những điều mình tu, nó đã trở thành tế bào của mình, máu của mình, thịt của mình, mình mới có thể giúp người kia được. Thưa đại chúng, là cuối cùng tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện rất là dễ thương. Chúng ta đều biết là Socrates là một hiền triết của Hy Lạp, và cái sự xuất hiện của ông nó gây nên một cái làn sóng tốt đẹp trong cả một cái thành phố La Mã ngày xưa, Hy Lạp ngày xưa. Và nhiều thanh niên, nhiều nam nữ đến với ông, sinh hoạt với ông, theo ngôn ngữ hiện đại là tu tập với ông á. Và chính quyền vào thời đó rất là bực mình, cho nên cuối cùng họ tìm mọi cách bắt ông phải chết. Và họ ra cho ông ba cái điều kiện. Điều thứ nhất là ông không được quyền dạy dỗ thì tôi để cho ông yên, ông sống. Ông nói cái chuyện đó không được rồi. Cái dạy cho con người để họ sống, cho đời sống họ chân thiện mỹ, đó là cái điều đem hạnh phúc đến cho người. Mà người hạnh phúc, tôi hạnh phúc, tôi như một bông hoa tự tỏ hương thôi, tôi không dạy thì người ta cũng đến với tôi để sống thôi à. Người ta cảm được cái năng lượng yên bình của tôi, người ta đến chứ không cần tôi phải nói. Cho nên cấm mọi người đến với tôi là chuyện không thể được. Cái điều này tôi không thể làm được. Và quan toàn quyền ra lệnh thứ hai là nếu như vậy thì ông phải rời khỏi thành phố này. Ông nói cũng không thể được. Tôi là người có một đời sống rất là thật. Cái chết hay sống không quan trọng. Tôi chưa hề là người bỏ chạy bao giờ. Những điều tôi làm rất là đẹp thì mắc gì tôi phải bỏ chạy. Đời sống của tôi, sự truyền đạt của tôi là cái điều nó biểu hiện ra bên ngoài của tâm thức, của tình cảm tôi. Nếu tôi là người hèn mạt sợ chết bỏ chạy thì tôi còn nghĩa lý gì để sống? Sống bằng chết mà thôi. Và họ nói thế thì cái điều thứ ba đó là ông phải tự nhận cái chén thuốc độc. Ông nói ồ, điều này thì tôi thấy thích. Ông có thể pha chén thuốc độc. Và người ta ra lệnh cho ông là phải uống thuốc độc trước khi mặt trời lặn. Và môn đồ bao quanh lại và họ pha thuốc độc cho ông. Ông cứ nhìn mặt trời thấp thỏm. Và mặt trời lặn rồi mà chén thuốc độc pha vẫn chưa xong. Ông nói tại sao cái lệnh của quan toàn quyền là con pha thuốc độc cho thầy để thầy uống trước khi mặt trời lặn, mà mãi bây giờ mặt trời lặn lâu rồi mà chưa có chén thuốc là sao chứ? Phải pha gấp lên. Môn đồ nói dạ thưa thầy, thầy đâu có biết là thuốc này uống vô là thầy chết. Nói, đúng, ta biết chứ. Cuộc sống của ta, ta đã sống đẹp đẽ từng hơi thở. Hơi thở vào, hơi thở ra, ta đều có một cái sự nhận biết tỉnh sáng. Ta không có một cái gì ân hận khi cuộc sống của ta có mặt trên trần gian này cả. Ta là một loài hoa tỏa hương thơm ngát. Cái điều ta cần phải học và muốn biết đó là ta muốn biết cái chết nó đến với ta. Sống ta đã học được rồi, ta đã đi ngang, ta đã biết rồi. Cái còn lại bây giờ là cái chết, ta muốn biết nó. Cho nên anh hãy pha thuốc cho nhanh để ta uống, ta biết cái chết thế nào. Và môn đồ nước mắt đầm đìa đưa chén thuốc cho ông. Ông cầm ông uống từng ngụm như ta uống. Ta uống trà thôi. Và uống xong nằm, ông nói ta nghe cái chết nó đến với chân. Chút sau nó ta nghe cái chết nó đến ngang lưng. Và ông nói cái chết nó đã đến với trái tim của ta. Ta nghe từ trái tim xuống dưới bất động. Và cái chết nó đang lần tới cổ. Có thể ta không nói được nhiều, nhưng mà lời cuối cùng ta nói cho con biết, cho môn đồ biết là cho mãi tới bây giờ cái sự nhận biết của ta vẫn trong sáng như pha lê. Thưa có khác gì thiền sứ đâu, có phải không? Thưa các vị là cái khả năng nhận biết là gì? Được gọi theo ngôn ngữ Đạo Phật là cái Phật tánh của chính anh. Cái niết bàn thường trụ nơi tự thân anh. Ta đi lang thang trong ngàn vạn nẻo tử sinh, ta nắm được cái này, nắm được khả năng nhận biết của chính mình, thì tử sinh như không đụng chạm đến. Ở mức độ cạn, mình nắm được cái sự nhận biết để thực tập. Thưa các vị là thân này nó không phải là ta mà là sở hữu. Ta vốn là sự nhận biết. Vui buồn này không phải là ta mà ta là cái sự nhận biết vui buồn. Thưa cái ý niệm lao sao, khả năng nói thì thầm này, nó là cái sở hữu của ta mà ta là cái khả năng nhận biết nó. Mà khả năng nhận biết này nó vốn vô sinh, cho nên nó chưa từng mất. Vì vô sinh cho nên bất diệt. Nó là khả năng tự hữu của mỗi người. Ta sống được với nó, có nghĩa là vượt được sống và chết. Cái này ở đâu? Cần hay xa? Thưa đâu phải tìm đòi, nó ở ngay đây và giờ phút này. Ví dụ như các vị nhìn một vòng, các vị đâu cần nói thì thầm gì, mà các vị có khả năng nhận biết từng người từng người. Có phải vậy không? Các vị nhìn lên bàn Phật, không cần nói thì thầm, các vị biết đây là Đức Thế Tôn, đây là hình ảnh Ngài đản sinh, đây là bông, đây là hoa, vân vân. Sự nhận biết này trực tiếp, sáng ngời, bén nhạy, tỉnh sáng, không hề che giấu. Thưa các vị là cái giáo pháp cuối cùng Đức Phật dạy, trao cho chúng ta cái điều kỳ diệu như thế, để biết rằng khả năng nhận biết này nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Nó là cái dòng sinh mệnh rất là chính của chúng ta. Ta nắm được nó để thực tập. Từ mức độ cạn, ta loại trừ cái chấp về hình hài, ta loại trừ thâm sâu hơn là cái chấp về vui buồn là của ta, sâu hơn nữa là cái chấp ý tưởng lầm thầm là của ta. Còn lại cái khả năng nhận biết mênh mông như biển. Và khả năng nhận biết này nó rõ ràng có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Khéo để nắm được, nắm được nó có nghĩa là gì? Sống được với cái niết bàn thường trụ ngay nơi đây. Và thưa, Tây Phương ở ngay nơi đây, Thiên Quốc của Chúa cũng ở ngay nơi đây. Có điều anh chịu sống với điều đó hay không mà thôi. Thưa các vị là chúng ta ăn gian nhau 5 phút.
xin dừng ở đây. Xin chúc đại chúng là hãy thực tập, hãy nhớ một điều là không ai tặng cho mình một hơi thở cả. Mình hãy biết thưởng lãm cái hạnh phúc của từng hơi thở ra và vào, để thấy sự an lạc và hạnh phúc có mặt nơi thân tâm này. Và nhớ là chúng ta lặn đến cái chiều sâu, gọi là chiều sâu cho vui, cho quay, nhưng mà thực tế thì nó rất là gần. Chỉ cần nhìn mà thắp sáng cái chánh niệm hiện hữu ngay nơi đây và giờ phút này, có nghĩa là ta đang an trú trong chánh niệm, an trú trong tâm Phật bản nhiên của chính mình. Và vấn đề này có dịp chúng ta chia sẻ thêm để cho các vị nắm vấn đề này càng ngày càng rõ và thực tập. Và kính chúc đại chúng trọn một năm có rất là nhiều an lạc và thực tập, và luôn sống trong ánh sáng và giác ngộ của sự tu học. Và xin mời chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.